Kính thưa cộng đoàn, như là tôi đã gợi ý đầu thánh lễ, trong tuần này là tuần cầu nguyện cho sự hợp nhất của các Kitô hữu. Hiện bây giờ có nhiều nhóm, nhiều phe phái, gồm có những người đã chịu phép rửa, tức là đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, đã mang danh nghĩa là tín hữu Chúa Kitô, thế nhưng mà chưa có hợp nhất. Thì điều đó là một điều mà chắc chắn chúng ta, nếu thật sự là môn đệ của Chúa thì chúng ta phải quan tâm. Và thế sự quan tâm của chúng ta phải bực bộc lộ ra, thứ nhất bằng lời cầu nguyện, và thứ hai là bằng đời sống, chính đời sống của chúng ta, bắt đầu từ gia đình, từ cộng đoàn giáo xứ, quận, cộng đoàn địa phương, dưới nhiều hình thức. Mình phải nhận định cái sứ mệnh của mình ở trong cộng đoàn, trong gia đình, là làm sao xây dựng được cái sự hợp nhất giữa những người môn đệ của Chúa trong gia đình của mình, bắt đầu từ trong gia đình của mình. Bài đọc thứ nhất trong thánh lễ hôm nay, ông bà anh chị em đã nghe ngôn sứ Isaiah, nhân danh Chúa, nói trước về Chúa Giêsu. Thiên Chúa dùng lời ngôn sứ để nói rằng Thiên Chúa đã chọn người tôi trung của Chúa để mà quy tụ dân Chúa tản mát khắp nơi, quy tụ về một mối. Tất nhiên cái sự tản mát và cái sự quy tụ này không chỉ hiểu về vấn đề vật chất, mà nhất là về tinh thần, nghĩa là dù ở khắp nơi nhưng mà mình ý thức rằng mình là người dân của Chúa, mình là môn đệ của Chúa, thì mình sống yêu thương, hợp nhất, hòa bình với mọi người chung quanh mình. Đó là cái sự hợp nhất rất là cần thiết. Chúa Giêsu đến trần gian này có hai chuyện đó. Thứ nhất là quy tụ tất cả những người môn đệ của Chúa, những người tin vào Chúa thành một khối. Và thứ hai là chính vì thế mà biến cái khối đó, biến những người môn đệ đó trở thành ánh sáng trần gian, làm chứng cho Chúa Giêsu và làm cho đời sống đức tin mình càng ngày càng trở thành một cái đèn pha hướng dẫn, giúp đỡ người khác hướng về Chúa, tin Chúa và theo Chúa. Đó là hai cái nhiệm vụ mà tất cả và mỗi người chúng ta phải quan tâm. Mình sống đoàn kết yêu thương bằng cái sự kiên nhẫn, nhịn nhục, hiền hòa, để mà mình thật sự lên một với nhau, ngay trong gia đình của mình, ngay trong tổ chức, trong cộng đoàn giáo xứ của mình, vân vân. Và từ đó đấy, mình sẽ trở thành ánh sáng, lôi kéo những người chung quanh hướng về hội thánh, hướng về Chúa và tin theo Chúa. Đấy là ý nghĩa của bài đọc thứ nhất. Ngôn sứ Isaiah, ở trong sách ngôn sứ Isaiah đã nói nhiều thế kỷ trước khi Chúa Giêsu ra đời. Bài đọc thứ hai là lời của thánh Phaolô ở thư thứ nhất giáo đoàn Côrintô. Nếu chúng ta để ý thì chính cái giáo đoàn này đã là một sự quan tâm đối với thánh Phaolô, bởi vì trong giáo đoàn có nhiều phe phái, mỗi một người có một ông thầy của mình, và rồi theo ông thầy đó mà lập phe lập phái với nhau. Và chúng ta cần để ý là những người mà gọi là cái nhiệt tâm, cái nhiệt thành nó không đúng, nó đã làm cho có sự chia rẽ. Người thì bảo mình là thuộc về ông Kepha, Kepha tức là ông thánh Phêrô, người thì thuộc về Phaolô, người thì thuộc về Apollo, và thậm chí có người cho rằng mình là thuộc về Đức Kitô. Vậy thì mình phải là một nhóm riêng, mình phải thế này, mình phải thế nọ. Vì thế mà cái sự hợp nhất trong cộng đoàn nó bị phá hỏng. Đó, nó từ những cái mà ý tưởng rất là đẹp, có vẻ đạo đức, có vẻ nhiệt thành, trung thành với thầy của mình, nhưng mà mình lại chia rẽ, mình lại xa cách người khác. Không phải thế, Chúa Giêsu không muốn điều đó, và Thánh Phaolô tông đồ rất là quan tâm đến chuyện đó trong giáo đoàn Côrintô của người. Cho nên Ngài bảo chúng ta rằng mỗi một người sống trong cộng đoàn có một sứ mệnh. Thánh Phaolô có sứ mệnh làm tông đồ của Chúa, mỗi một người chúng ta có sứ mệnh để mà đóng góp vào cái đời sống cộng đoàn đó bằng cái đời sống đức tin tốt của mình. Đức tin tốt tức là phải biết kiên nhẫn, phải biết chấp nhận, phải biết cảm thông với người khác trong những cái yếu đuối, trong những cái khuyết điểm của người ta. Và chính cái sự hiền hòa đó nó sẽ kéo ơn Chúa xuống để cho lời cầu nguyện của chúng ta cho sự hợp nhất được thành công, được có kết quả. Nghĩa là thật sự người anh chị em bên cạnh chung quanh chúng ta thấy cách sống hiền hòa của chúng ta mà cũng biết nhìn lên Chúa để rồi sống đời sống đức tin, đời sống yêu thương bác ái cho nó tốt. Trong bài tin mừng ông bà anh chị em đã nghe Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu khi mà đang nói chuyện với các mấy môn đệ của Ngài đó, thì Chúa Giêsu đi qua và Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói với các môn đệ về Chúa Giêsu rằng đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Ông bà anh chị em biết cái hình ảnh chiên ấy, tất nhiên ở đây nó cũng có hai ý về Chúa Giêsu. Thứ nhất, chiên ấy, là hình ảnh của sự hiền hòa, của sự có thể nói là kiên nhẫn. Dù nó có bị xén lông, nó bị làm gì đi nữa thì nó cũng không có phản ứng một cách dữ dội hay cái gì khác. Và nhất là đây là chiên Thiên Chúa đứng xóa tội, đứng cất bỏ tội trần gian bằng cái chết, bằng cái đau khổ khốn nạn của Ngài. Thế thì đấy cũng là một điều để cho chúng ta suy nghĩ. Chúa Giêsu đã hy sinh cuộc đời của mình. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa vô hình, đã trở thành con của một người mẹ để mà thi hành cái sứ mệnh mà Chúa Cha trao cho Ngài ở trần gian này, sống như một con người và một con người khốn khổ nhất, có thể nói như vậy. Bởi vì Ngài chả có tội lỗi gì hết, nhưng mà Ngài đã phải gánh chịu, Ngài đã phải mang lấy lỗi lầm của tất cả mọi người chúng ta để rồi kết thúc trên thập giá, đeo những cái tội đó lên thập giá trong cái bản thân của người. Và như vậy á, thì chúng ta được Chúa Thiên Chúa tha thứ, Thiên Chúa đón nhận chúng ta. Chúng ta được hòa giải với Cha trên trời. Đấy là ý nghĩa của cái câu chuyện mà tin mừng mà chúng ta nghe. Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói rằng là đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội, xóa bỏ tội trần gian. Không phải là Ngài xóa bỏ vì Ngài tha thứ những cái chuyện bị xúc phạm, mà hơn nữa Ngài xóa bỏ bằng cách là Ngài mang lấy tội của chúng ta ở trên mình để chết đền thay cho chúng ta. Các môn đệ đầu tiên đó đã theo cái tiếng nói của Thánh Gioan Tẩy Giả mà đi theo Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu quay lại thì hỏi các anh tìm gì thế, và họ đã thưa thầy, thầy ở đâu. Cái câu chuyện đó có nghĩa là chúng ta nghe biết về Chúa Giêsu, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, nhưng mà đời sống môn đệ của Chúa thì phải như là các công môn đệ ở trong tin mừng hôm nay á, tiếp tục tìm hiểu về Chúa, tiếp tục đi theo Chúa và ở lại với Chúa. Thánh Gioan kể rõ như vậy. Mấy người môn đệ nghe Gioan Tẩy Giả giới thiệu thì đi theo Chúa Giêsu, và khi mà hỏi rằng thưa thầy, thầy ở đâu á, thì họ đã đi theo Ngài và đã ở lại với Ngài. Đấy cũng là những cái mà chúng ta phải làm theo đời sống của chúng ta, làm sao cho đức tin càng ngày càng vững chắc, cho đức tin càng ngày càng đưa đến cái tình yêu, bởi vì tất cả là tình yêu. Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đã ban con của Người cho chúng ta. Con của Người đã chấp nhận làm người trong thân phận khốn khổ cho đến chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta, để mà chuộc tội chúng ta. Thế thì chúng ta cũng phải biết tin vào tình yêu của Chúa trước tiên trong tất cả những mầu nhiệm đó, và chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được biết đóng góp phần của chúng ta vào trong đời sống cộng đoàn của chúng ta, bắt đầu từ gia đình, làm sao cho vợ chồng, cha mẹ, con cái biết luôn luôn sống hòa thuận với nhau. Ai cũng có những cái ưu điểm nhưng mà cũng không thiếu khuyết điểm. Vậy thì chúng ta phải biết kiên nhẫn trước những khuyết điểm của người khác và để ý đến những ưu điểm của người ta, để mà mình đóng góp phần của mình vào đời sống gia đình, làm sao cho nó hiền hòa, cho nó yên ổn, bình an. Và có như thế thì đức tin của chúng ta mới phát triển mạnh được. Xin mẹ Maria cầu cho chúng ta. Đức mẹ ai cũng biết, cũng như mọi người thôi, nhưng mà đã được Chúa chọn là mẹ của Thiên Chúa. Cái bản tính loài người ở nơi Chúa Giêsu là do Đức Mẹ cung cấp. Con Thiên Chúa vô hình đã chấp nhận cái bản tính loài người hữu hình đó từ nơi Đức Mẹ, và đã trở thành con người. Một con người như mọi người chúng ta, nhưng mà chúng ta đã biết Ngài đến với cái sứ mệnh đền thay tội lỗi của nhân loại, cho nên Ngài đã phải chịu khổ một cách có thể nói rằng là, xét về phương diện tâm lý, không có ai khổ được, khỏi khổ như Ngài. Nhưng mà Ngài chấp nhận tất cả vì thương yêu chúng ta, và trước tiên thương yêu chúng ta vì vâng lời Cha và yêu mến Cha. Đó là những cái mà làm cho Ngài can đảm chấp nhận được mọi chuyện, yêu mến vâng lời Cha và thương yêu chúng ta, muốn đền tội thay cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ cho chúng ta được càng ngày càng biết đi vào con đường lòng tin đó. Nhờ Đức Mẹ mà chúng ta hiểu Chúa Giêsu, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta biết Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn, và biết đáp lại tình yêu của Người bằng cái đời sống hy sinh, làm sao cho đó có sự bình an trong tâm hồn chúng ta, và từ sự bình an đó chúng ta đóng góp vào đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, cho luôn luôn có sự hợp nhất trong tình yêu Chúa. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.